Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Con đường dẫn tới nô lệ, bản văn và tài liệu, ấn bản xác định là một tác phẩm kinh tế và chính trị kinh điển của Friedrich A. Hayek do Bruce Caldwell biên tập trong bộ Collected Works of F.A. Hayek. Sách không phải là tiểu thuyết hay hồi ký, mà là một lập luận lý thuyết có ảnh hưởng rất lớn về mối liên hệ giữa tự do cá nhân, thị trường và quyền lực nhà nước. Trọng tâm của tác phẩm là cảnh báo rằng, khi nhà nước kiểm soát ngày càng sâu vào các quyết định kinh tế, đặc biệt qua kế hoạch hóa tập trung, xã hội rất dễ trượt dần sang độc đoán và mất tự do. Ấn bản này còn bổ sung tài liệu và chú giải lịch sử, giúp người đọc thấy rõ hơn bối cảnh ra đời, quá trình phát triển và sức ảnh hưởng của cuốn sách trong tranh luận thế kỷ 20 về tự do kinh tế và chính trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kế hoạch hóa tập trung vào nguy cơ làm suy yếu tự do cá nhân. Một trục tư tưởng trung tâm của sách là phê phán việc nhà nước nắm quyền, điều phối nền kinh tế bằng mệnh lệnh từ trên xuống. Hayek cho rằng khi những quyết định về sản xuất, phân phối, giá cả hay ưu tiên nguồn lực không còn do các tác nhân phân tán trên thị trường đảm nhiệm, mà bị dồn về một trung tâm quyền lực, thì tự do lựa chọn của cá nhân sẽ bị thu hẹp dần. Điểm ông nhấn mạnh không chỉ là hiệu quả kinh tế, mà là hệ quả chính trị của cơ chế đó. Một xã hội có thể bắt đầu bằng mục tiêu bình đẳng hoặc tổ chức hợp lý hơn, nhưng nếu chấp nhận việc kiểm soát ngày càng rộng của nhà nước, nó sẽ cần thêm quyền lực cưỡng chế để duy trì kế hoạch. Từ đó, quyền lực kinh tế và quyền lực chính trị trở nên gắn chặt với nhau. Sức mạnh của luận điểm này nằm ở chỗ Hayek không xem đây là tai nạn ngẫu nhiên, mà là khuynh hướng có tính cơ cấu. Vì vậy, cuốn sách được đọc như một cảnh báo sớm về việc những ý định cải tạo xã hội, nếu thiếu giới hạn rõ ràng, có thể làm xói mòn nền tảng của tự do. Thứ hai, cơ chế trật tự tự phát như nền tảng của xã hội thị trường. Hayek không chỉ phê phán kế hoạch hóa, ông còn đưa ra một cách nhìn thay thế, đó là trật tự tự phát. Theo quan điểm này, xã hội không nhất thiết cần một bộ não trung ương để phối hợp mọi hành vi. Ngược lại, trật tự có thể hình thành từ sự tương tác của nhiều cá nhân, mỗi người nắm giữ một phần nhỏ tri thức và phản ứng với tín hiệu của thị trường. Đây là điểm rất quan trọng trong logic của sách, vì nó giải thích tại sao Hayek tin rằng thị trường không phải là hỗn loạn, mà là một cơ chế phối hợp tinh vi. Con người không chỉ hành động theo giá trị riêng, mà còn truyền tải thông tin qua giá cả, cạnh tranh và lựa chọn. Những tín hiệu này giúp phân bổ nguồn lực mà không cần ai hiểu hết toàn bộ bức tranh. Như vậy, tác phẩm bảo vệ thị trường không phải vì thị trường hoàn hảo, mà vì nó có năng lực tổ chức xã hội trong điều kiện tri thức bị phân tán. So với mô hình quy hoạch tập trung, trật tự tự phát của Hayek là một lập luận về giới hạn nhận thức của con người, đồng thời là lời bảo vệ cho tính linh hoạt của đời sống kinh tế. Thứ ba, vì sao tri thức phân tán khiến trung ương không thể thay thế thị trường? Một trong những cơ sở lý luận mạnh nhất của cuốn sách là vấn đề tri thức. Hayek cho rằng tri thức cần cho các quyết định kinh tế không nằm trọn trong tay bất kỳ cơ quan nào, mà rải rác ở vô số cá nhân, doanh nghiệp, người tiêu dùng và người lao động. Mỗi người biết rất rõ hoàn cảnh cục bộ của mình, nhưng không ai có thể nắm hết toàn bộ dữ kiện đang thay đổi liên tục trong xã hội. Vì thế, ngay cả một bộ máy rất thông minh cũng khó có thể tổng hợp và xử lý kịp thời mọi thông tin cần thiết để điều phối nền kinh tế bằng mệnh lệnh. Đây không chỉ là phê bình kỹ thuật quản lý, mà là phê bình giới hạn nhận thức của mọi dự án quy hoạch toàn diện. Khi tri thức bị phân tán như vậy, thị trường trở thành một cơ chế khám phá, nơi thông tin được bộc lộ dần qua cạnh tranh và giá cả. Cách tiếp cận này làm cho cuốn sách có sức nặng vượt ra ngoài, tranh luận ý thức hệ. Vì nó dựa trên một vấn đề rất căn bản là con người không thể biết đủ để điều khiển toàn bộ xã hội từ trung tâm. Đó là lý do Hayek xem việc tin vào khả năng thiết kế xã hội hoàn hảo là một ngộ nhận nguy hiểm. Thứ tư, mối liên hệ giữa kinh tế chỉ huy, chủ nghĩa toàn trị và mất tự do chính trị. Cuốn sách nổi tiếng không chỉ vì nó bàn về kinh tế, mà vì nó nối kinh tế với câu hỏi về chế độ chính trị. Hayek lập luận rằng, khi nhà nước kiểm soát các quyết định kinh tế then chốt, nó sẽ cần ngày càng nhiều quyền lực để buộc xã hội đi theo kế hoạch đã định. Từ đó, một cơ chế cưỡng chế có thể phát triển vượt quá giới hạn ban đầu của nó. Ông đặc biệt phản đối quan điểm cho rằng phát xít hay quốc xã chỉ là phản ứng của chủ nghĩa tư bản đối với chủ nghĩa xã hội. Thay vào đó, Hayek cho rằng các hình thức như phát xít, quốc xã và chủ nghĩa xã hội nhà nước có chung một khuynh hướng là đặt quyền lực tập trung lên trên cá nhân và đòi hỏi tổ chức xã hội bằng mệnh lệnh. Điểm đáng chú ý là ông không nói mọi can thiệp của nhà nước đều dẫn thẳng đến độc tài. Điều ông cảnh báo là xu hướng tích tụ quyền lực khiến khi xã hội chấp nhận nhiều mục tiêu tập trung hóa hơn. Chính chỗ này làm tác phẩm trở thành một văn bản nền tảng trong tranh luận về mối liên hệ giữa dân chủ, pháp quyền và tự do kinh tế. Nó buộc người đọc suy nghĩ xem quyền lực kinh tế và quyền lực chính trị có thực sự tách rời được không. Cuối cùng, ấn bản xác định mở rộng giá trị học thuật và bối cảnh lịch sử của tác phẩm. Bản Definitive Edition không chỉ là bản in lại nội dung cũ, mà còn là một ấn bản có giá trị nghiên cứu cao hơn nhờ phần tài liệu và chú giải đi kèm. Điều này rất quan trọng vì The Road to Serfdom đã được đọc trong nhiều bối cảnh khác nhau, đôi khi bị giản lược thành một khẩu hiệu chống nhà nước. Ở ấn bản này, người đọc có cơ hội tiếp cận thêm bối cảnh hình thành lập luận, cách Hayek đặt cuốn sách vào dự án rộng hơn về sự suy thoái và lạm dụng lý tính trong kinh tế chính trị, cũng như vai trò lịch sử của tác phẩm trong tranh luận hậu chiến. Bruce Caldwell, với tư cách là một sử gia kinh tế và chuyên gia về Hayek, giúp văn bản được đặt trong khung học thuật cẩn trọng hơn. Nhờ vậy, người đọc không chỉ thấy nội dung chính, mà còn hiểu tác phẩm đã được diễn giải, tranh luận và ảnh hưởng ra sao qua thời gian. Ấn bản này vì thế phù hợp với những ai muốn đọc Hayek như một nhà tư tưởng nghiêm túc, thay vì chỉ như một biểu tượng ý thức hệ. Kết luận, cuốn sách này nên được đọc bởi sinh viên kinh tế, chính trị học, triết học, những người làm chính sách và bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn về tranh luận giữa tự do cá nhân và quyền lực nhà nước. Độc giả quan tâm đến chủ nghĩa tự do cổ điển, kinh tế thị trường hay lịch sử tư tưởng thế kỷ 20 sẽ thấy đây là một văn bản có ảnh hưởng rất lớn và vẫn còn giá trị tranh luận cho đến hôm nay. Lợi ích của sách không nằm ở việc đưa ra một công thức quản lý, mà ở chỗ nó buộc người đọc suy nghĩ nghiêm túc về giới hạn của tri thức, giới hạn của quy hoạch tập trung và cái giá chính trị của việc trao quá nhiều quyền lực cho nhà nước. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật vì nó kết hợp lập luận kinh tế, cảnh báo chính trị và phân tích triết học về trật tự xã hội trong một cấu trúc rất chặt chẽ. Ấn bản xác định còn làm tăng giá trị nghiên cứu nhờ tài liệu bổ sung và chú giải lịch sử, nên phù hợp cả với người đọc phổ thông lẫn người đọc chuyên sâu. Nếu muốn một cuốn sách kinh điển để hiểu vì sao thị trường và tự do lại thường được đặt chung trong một cuộc tranh luận lớn, đây là lựa chọn rất tiêu biểu. Nếu bạn muốn ủng hộ F.A. Hayek, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!